Chào mừng mọi người đến với một buổi phân tích chuyên sâu mới. Hôm nay chúng ta sẽ bước ra khỏi những lý thuyết bàn giấy khô khan để trực tiếp bước lên mặt sân đất nện hoặc sân cứng cũng được tùy sở thích của mỗi người.
Vâng, mặt sân nào thì vấn đề hôm nay cũng vô cùng nhức nhối cả.
Chính xác. Tài liệu hôm nay chúng ta sử dụng đến từ những đúc kết cực kỳ giá trị của Thomas Enos, một huấn luyện viên chuyên nghiệp từ kênh Phil Tennis Instruction. Và sứ mệnh của buổi mùa xẻ này, đó là giải quyết một bài toán vật lý kiêm tâm lý nan giải mà bất kỳ ai từng cầm vợt cũng phải đối mặt.
Nhất là trong các cú đánh cuối sân, hay dưới chuyên môn vẫn gọi là ground strokes, bao gồm cả thuận tay và trái tay luôn.
Đúng vậy, mọi người thử hình dung một bối cảnh thế này nhé. Ánh nắng rực rỡ, tiếng bóng nổ đanh thép từ sân bên cạnh, và một người chơi đang đứng ở vạch baseline, mồ hôi nhễ nhại, chuẩn bị tung ra một cú thuận tay. Ngay lúc đó, tiếng huấn luyện viên vang lên từ bên kia lưới, thả lỏng cơ thể ra đừng có gồng, nhưng nhớ là mặt vợt phải giữ cho thật chắc chắn.
Nghe thôi đã thấy rối não rồi.
Chưa hết đâu, chỉ vài giây sau, ở một cú đánh khác lại có một mệnh lệnh hoàn toàn khác giáng xuống. Xoay người mạnh lên để lấy lực, nhưng nhớ là phải vươn dài cánh tay đẩy thẳng theo bóng.
Quả thực là đứng giữa sân mà nghe những lời đó thì người chơi sẽ cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé làm đôi vậy.
Cảm giác như bộ não đang phải xử lý những yêu cầu hoàn toàn phi lý trí, đúng không?
Chuẩn luôn. Mọi người tốn hàng giờ đồng hồ miệt mài vung vợt, nhưng đôi khi chỉ thu lại cảm giác hoang mang tột độ. Thả lỏng nhưng phải chắc chắn, xoay tròn nhưng lại phải đi theo đường thẳng.
Thực sự là một mâu thuẫn kinh điển.
Nhưng mà những lời khuyên từ các huấn luyện viên không hề sai nha. Chỉ là cái chúng được truyền đạt thường khiến người tiếp nhận rơi vào trạng thái quá tải thông tin. Các khái niệm đó vốn dĩ không hề triệt tiêu lẫn nhau.
Ý anh là chúng vẫn đúng, nhưng ở những thời điểm khác nhau.
Đúng vậy. Chúng tồn tại ở những thời điểm và những khoảng không gian hoàn toàn khác nhau trong cùng một quỹ đạo vung vợt. Và điều tuyệt vời trong triết lý của Thomas từ Phil Tennis là tác giả không bắt chúng ta phải phân tích những góc độ cơ học khô khan.
Dạ, thay vào đó là tiếp cận bằng cảm giác và những hình ảnh tưởng tượng. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này.
Vâng, bắt đầu từ đâu đây?
Từ nghịch lý đầu tiên đi, sự thả lỏng và sự chắc chắn. Ranh giới nào để một cánh tay không cứng đơ như một khúc gỗ, nhưng cũng không ẻo lả đến mức văng luôn cả cây vợt đi khi va chạm với bóng.
Để giải quyết nghịch lý này thì Thomas đưa ra một phương pháp hình ảnh hóa không gian cực kỳ đơn giản. Hãy tưởng tượng có một mặt phẳng vô hình, giống như một tấm kính ấy. Cắt ngang qua cơ thể người đánh.
Một tấm kính chia đôi cơ thể.
Chính xác. Nó chia không gian xung quanh thành hai nửa rõ rệt, phía sau và phía trước. Khi chuẩn bị cho một cú đánh ground stroke, quá trình đưa vợt ra sau, hay còn gọi là backswing, diễn ra hoàn toàn ở nửa không gian phía sau.
À, và nguyên tắc ở khu vực này là gì?
Nguyên tắc tối thượng là cánh tay và bàn tay phải được thả lỏng tuyệt đối.
Khoan đã, tôi phải đóng vai một người học trò hay ho hoài nghi ở đây một chút.
Vâng, xin mời.
Nếu khi đưa vợt ra sau mà cánh tay hoàn toàn lỏng lẻo kiểu như một sợi dây rơm đi, thì làm sao có thể giữ được cây vợt nặng tận 300 gram, chưa kể là phải chống lại trọng lực nữa. Nghe có vẻ như vợt sẽ tuột khỏi tay và rớt thẳng xuống đất vậy.
Một thắc mắc rất hợp lý. Nhưng sự thả lỏng ở đây không có nghĩa là buông thõng bàn tay ra và không cầm nắm gì cả.
Vậy mình hiểu sự thả lỏng này như thế nào cho đúng?
Nó có nghĩa là không có bất kỳ sự co thắt cơ bắp thừa thãi nào ở cẳng tay và bắp tay. Các bó cơ không bị gồng ép. Chúng ta giữ vợt đủ chắc để nó không rơi, nhưng đủ lỏng để các khớp cổ tay và khuỷu tay có thể hoạt động như những bản lề được bôi trơn hoàn hảo.
Ồ, một cái bản lề trơn tru. Tại sao là cần như vậy?
Bởi vì chính sự lỏng lẻo có chủ đích này cho phép trọng lực tham gia vào quá trình kéo đầu vợt xuống. Từ đó, tạo ra độ trễ cổ tay hay dưới chuyên môn gọi là wrist lag một cách hoàn toàn tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.
Chuẩn luôn. Đầu vợt sẽ tự động tụt lại phía sau một nhịp trước khi văng mạnh tới trước.
À, tôi hiểu rồi. Việc cơ bắp căng cứng lúc này sẽ hoạt động như một hệ thống phanh, hãm lại chính gia tốc chuyển động của chúng ta. Thả lỏng ở phía sau chính là cách để mượn lực của tự nhiên.
Vâng, một sự trợ lực miễn phí từ trọng lực.
Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề khác. Tôi có một hình ảnh khá vui nhộn thế này. Nếu giữ sự lỏng lẻo đó đến tận lúc chạm bóng, thì nó chẳng khác nào việc dùng một sợi mì luộc kỹ để đập vào một viên đá.
Một sợi mì luộc kỹ?
Dạ, bóng tennis rất nặng khi đang bay ở tốc độ cao mà. Dùng sợi mì để đỡ thì vợt sẽ xoay tít trong tay mất.
Phép ẩn dụ về sợi mì luộc kỹ đó thực sự vô cùng chuẩn xác. Và đó là lý do vì sao tấm kính vô hình chia đôi không gian lại quan trọng.
Nghĩa là khi vượt qua tấm kính đó.
Đúng. Ngay khi cây vợt vượt qua tấm kính đó và tiến vào không gian, phía trước, trạng thái của cánh tay bắt buộc phải thay đổi. Sự thả lỏng ngay lập tức nhường chỗ cho một sự chắc chắn.
Chắc chắn nhưng chắc chắn không phải là gồng cứng mút nổi gân xanh đúng không?
Không hề. không phải gồng đến chuột rút đâu. Đó là một sự chắc chắn đủ để khóa các khớp lại, giữ cho mặt vợt ổn định hoàn toàn khi xảy ra va chạm. Hãy nghĩ về lực tác động khổng lồ khi quả bóng chạm vào mặt lưới.
Nếu tay vẫn thả lỏng như ở phía sau thì sao?
Thì lực tác động sẽ khiến cây vợt bị lệch tâm ngay tức khắc. Mặt vợt chỉ cần xoay đi 1 hoặc 2mm ở điểm tiếp xúc thôi. Quả bóng sẽ bay lệch mục tiêu ra ngoài hàng mét.
Wow, chỉ 1-2 mm. Vậy tóm lại nguyên tắc là phía sau lỏng lẻo để tạo đà và tối đa hóa gia tốc, còn phía trước phải chắc chắn để hấp thụ lực va chạm và định hướng quả bóng.
Rất chính xác.
Sự chuyển đổi trạng thái đó thực sự là một ranh giới rất tinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh tạo lực này.
Vẫn còn thiếu sao?
Vâng. Tôi thắc mắc là nếu cánh tay đóng vai trò là phần lỏng lẻo ở phía sau để lấy đà và chỉ thực sự khóa lại ở phía trước để định hướng, vậy năng lượng kinh hoàng của những cú thuận tay sấm sét thực sự đến từ đâu?
Ý chị là phần sức mạnh cốt lõi.
Đúng vậy. Chúng ta không thể đánh một quả bóng uy lực chỉ bằng cách thả lỏng tay được. Lấy đâu ra lực?
Điều hấp dẫn ở đây là đây chính là cạm bẫy lớn nhất mà rất nhiều người chơi nghiệp dư rơi vào khi nghe huấn luyện viên bảo hãy thả lỏng đi.
Họ làm sai như thế nào?
Họ thả lỏng cánh ta và tiện thể thả lỏng luôn cả đôi chân, hông và phần cơ lõi.
Trời ơi, buông xuôi toàn tập luôn.
Đúng vậy. Theo triết lý của field tennis, sự lỏng lẻo chỉ áp dụng độc quyền cho cánh tay và bàn tay thôi. Trong khi đó, đôi chân, hông và cơ lõi toàn bộ phần thân dưới mới thực sự là cỗ máy phát điện khổng lồ.
Và cỗ máy này phải hoạt động thế nào?
Nó bắt buộc phải luôn trong trạng thái được kích hoạt, gồng nhẹ, vững chãi và sẵn sàng bùng nổ.
Nghĩa là phần thân dưới phải bám chặt vào mặt đất giống như nền móng của một tòa nhà, trong khi phần thân trên, cụ thể là cánh tay, lại hoạt động như một cỗ máy bắn đá.
Tuyệt vời! Hãy hình dung một chuỗi động lực hợp từ dưới lên trên nha. Đùi chân đạp đất tạo ra phản lực chuyển lên đầu gối qua hông đang xoay cực mạnh để tích năng lượng, sau đó chuyển qua thân mình.
Lúc đó cánh tay làm gì?
Cánh tay lúc này chỉ đóng vai trò như một sợi dây roi lỏng lẻo, được gắn vào một động cơ đang quay với tốc độ cực cao. Sợi roi đó tự nó không có lực, nhưng khi động cơ quay, nó bị văng đi với một vận tốc khủng khiếp. Dạ, và đến điểm cuối cùng, nó truyền toàn bộ năng lượng đó vào cây vợt. Đó là cách những tài vợt chuyên nghiệp tạo ra một cú đánh đầy sức mạnh mà nhìn bề ngoài lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, không hề tốn sức nhọc nhằn nào ở bắp tay.
Lời giải thích này làm sáng tỏ rất nhiều thứ. Nó cũng là một cầu nối hoàn hảo để chúng ta bước sang mâu thuẫn thứ hai trên sân tập. Đây mới là phần thực sự thú vị này. Vấn đề giữa xoay người để tạo lực và vươn tay theo đường thẳng để điều hướng bóng.
Nghịch lý muôn thuở.
Tôi có một sự so sánh thế này, anh xem có đúng không nhé. Lời khuyên này nghe giống như việc bắt một người vừa lái xe chạy theo vòng tròn, lại vừa phải đi theo một đường thẳng cùng một lúc.
Một yêu cầu bất khả thi.
Hoặc là giống như việc buộc một hòn đá vào một sợi dây và quay nó vòng vòng trên đỉnh đầu để tạo lực ly tâm. Lực xoay vòng đó rất mạnh, nhưng nếu muốn ném hòn đá trúng một mục tiêu cụ thể phía trước mặt, thì đến một thời điểm nào đó, chúng ta phải buông tay ra và để hòn đá bay theo một đường thẳng tắp.
Hình ảnh đó cực kỳ trực quan.
Dạ, vì nếu chúng ta chỉ xoay mà không có đường thẳng, hòn đá sẽ văng đi tứ tung. Nhưng nếu chúng ta chỉ vươn tay đẩy hòn đá thẳng tại trước mặt mà không quay dây lấy đà thì nó chẳng bay được bao xa.
Phép ẩn dụ về lực ly tâm và hòn đá đó thực sự quá xuất sắc để mô tả vấn đề này. Trên sân tập, chúng ta thấy rõ hậu quả của việc mất cân bằng hai yếu tố này luôn.
Ví dụ như thế nào anh?
Có những người chỉ tập trung xoay người thật mạnh, mặt vợt quét ngang qua quả bóng rất nhanh, tạo ra độ cuộn xoáy khổng lồ.
Nghe có vẻ tốt mà.
Nhưng bóng lại bay rúc vào lưới hoặc bay lốp ra ngoài hàng rào vì họ mắc lỗi xoay người quá đà. Over-rotate, không thể kiểm soát điểm rời.
À, thiếu phần đường thẳng.
Ngược lại, có những người quá sợ đánh hồng, thế là họ khóa chặt hông lại, không xoay người tí nào. Họ chỉ dùng cánh tay đẩy thẳng cây vợt tới trước, kiểu over-linear, nhìn như đang đẩy một chiếc xe nôi.
Đẩy xe nôi trên sân tennis, cú đánh đó chắc an toàn lắm.
Cực kỳ an toàn, đi rất thẳng, nhưng bóng bay qua lưới nhẹ hều, tựa như một đường chuyền ngon ăn cho đối thủ vung vợt dứt điểm vậy.
Chết thật. Vậy làm thế nào để Thoman giải quyết nghịch lý vật lý này? Chúng ta vừa phải xoay vòng để tạo lực ly tâm, vừa phải đánh thẳng để kiểm soát.
Bí quyết lại nằm ở khái niệm phân chia không gian, nhưng lần này là góc độ hình học của quỹ đạo vung vợt.
Vẫn là phía sau và phía trước.
Vâng, nó kết nối chặt chẽ với nhau. Trong một cú ground stroke chuẩn mực, quỹ đạo không phải là một vòng tròn hoàn hảo, cũng không phải là một đường thẳng tắp. Nó chuyển đổi.
Chuyển đổi như thế nào?
Hãy quay lại giai đoạn phía sau. Giai đoạn chuẩn bị ban đầu, giới chuyên môn thường gọi là unit turn, bắt buộc cơ thể phải xoay phần thân trên và đưa vợt ra sau. Đây là một chuyển động mang tính chất tròn.
Xoay ra sau và xoay tới trước để tạo gia tốc.
Đúng vậy. Hông xoay, vai xoay quanh trục xương sống để tích lũy năng lượng góc. Nhưng, ngay khi cây vợt tiến vào vùng đánh bóng, hay còn gọi là hitting zone, quỹ đạo bắt buộc phải thay đổi.
Tức là lúc này, quỹ đạo tròn đó phải biến mất sao?
Nó phải được chuyển sang một đường thẳng, tịnh tiến cánh tay thẳng tới. Khi tiếp cận điểm chạm bóng, toàn bộ cánh tay và cây vợt phải vươn dài theo một đường thẳng về phía mục tiêu định đánh. Đây chính là lúc sợi dây buông hòn đá ra trong ví dụ lúc nãy.
Sự chắc chắn để ổn định mặt vợt, giống như mình phân tích ở phần 1, đúng không?
Đúng rồi. Nếu người chơi vẫn tiếp tục xoay người và giữ nguyên quỹ đạo tròn lúc này, mặt vợt sẽ quét ngang qua vùng tiếp xúc quá nhanh. Khoảng thời gian mà mặt vợt thực sự vuông góc và nhìn thẳng về hướng mục tiêu chỉ tính bằng 1/1000 giây.
1/1000 giây?
Chậm một chút là bóng bay lệch sang phải, sớm một chút là bóng vọt sang trái ngay.
Một rủi ro quá lớn cho một cú đánh cần sự ổn định. Bằng cách chuyển sang chuyển động thẳng ở vùng tiếp xúc, chúng ta đang tạo ra một đường băng dài hơn cho mặt vợt.
Chuẩn luôn, mặt vợt sẽ định vị chính xác hướng đi của bóng.
Nhưng nói đi, cũng phải nói lại, khái niệm vươn dài tay theo bóng này đôi khi nghe hơi có vẻ lỗi thời.
Lỗi thời sao?
Hiện nay chúng ta xem các giải đấu lớn, thấy những tay vợt chuyên nghiệp vút cây vợt cực nhanh, đánh bóng xong là mặc vợt vắt chéo qua đầu qua cổ. Rất ít khi thấy họ đẩy thẳng tay.
Tôi hiểu ý chị.
Phải chăng khái niệm đường thẳng này không còn phù hợp với kỹ thuật hiện đại nữa?
Đó là một hiểu lầm cực kỳ phổ biến. Đây không phải là kỹ thuật lỗi thời đâu. Những gì chúng ta thấy trên TV đôi khi là một dạng ảo giác quang học do chuyển động diễn ra ở tốc độ quá cao thôi.
Ảo giác quang học?
Vâng. Đường thẳng định vị đó không hề biến mất. Nó chỉ diễn ra quá nhanh khiến mắt thường khó nắm bắt và nó bị che lấp bởi phần vung vợt theo đà quá mạnh mẽ. Thomas có đưa ra một minh chứng rất thuyết phục về tay vợt Grigor Dimitrov.
Grigor Dimitrov đánh thì quá đẹp rồi.
Đúng thế. Nếu có dịp quan sát Dimitrov khởi động trên sân ở những cú đánh nhịp độ chậm, mọi người có thể thấy rõ ràng, ngay sau khi tiếp xúc bóng, cánh tay và cây vợt của anh ấy vẫn vươn dài vung vợt theo đường thẳng về phía mục tiêu, trước khi vung vắt ngang qua cơ thể.
Ồ, vậy là ngay cả ở đẳng cấp đó, nền tảng vẫn không thay đổi?
Hoàn toàn không. Việc mặt vợt đi thẳng xuyên qua vùng tiếp xúc bóng trong một chớp mắt nhất định vẫn là yếu tố định hướng then chốt.
Phân tích này thực sự giúp gỡ bỏ những ảo giác mà các video trên mạng hay mang lại. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để người chơi có thể mang hình ảnh này ra sân tập ngay ngày mai? Thomas, có một mô hình nào dễ hình dung không?
Có chứ, và nó vô cùng trực quan. Để tổng hợp lại, thì mô hình quỹ đạo vung vợt cơ bản nhất cho một cú đánh cuối sân được đúc kết bằng công thức 3 bước. Cong, tiếp nối bằng thẳng và kết thúc bằng cong.
Dàn phía sau, đúng không?
Vâng.
Giai đoạn vung vượt ra ngoài, rồi vào trong, kéo sát hông, cơ thể xoay tạo lực, hoàn toàn thả lỏng.
Hoàn toàn chính xác. Cong một là lúc trọng tâm cơ thể xoay mạnh, tay lỏng lẻo. Sau đó, nó được tiếp nối bởi giai đoạn đường thẳng.
Đây là vùng tiếp xúc bóng.
Dạ, đây là lúc vượt đi thẳng vào vùng va chạm, đảm bảo chạm bóng gọn gàng, clean hit ấy, và điều hướng. Quỹ đạo vòng cung được duỗi thẳng ra.
Vậy còn đường cong số 2, cong cuối cùng.
Chị thử đoán xem.
Tôi nghĩ đó là vùng vượt theo đà, follow through, vẫn ngang cơ thể do quán tính và sự nhả xoắn tự nhiên của cơ thể.
Quá chuẩn. Sau khi bóng đã rời mặt lưới an toàn trên đoạn thẳng, quán tính tự nhiên sẽ tạo ra đường cong thứ 2 để kết thúc cú vùng vượt. Tuy nhiên, có một lưu ý cực kỳ quan trọng cho người chơi phong trào từ tác giả Thomas.
Cảnh báo gì vậy anh?
Đừng vội bắt chước kỹ thuật tăng tốc cẳng tay hay forearm acceleration bằng cách rút tay lại sớm như các tay vợt thi đấu đỉnh cao.
Rút tay lại sớm tức là bỏ qua đường thẳng ở giữa sao?
Gần như thế. Ở đẳng cấp đó, họ phải giật cẳng tay để đối phó với tốc độ và tạo xoáy cực đại. Kỹ thuật đó đòi hỏi khả năng canh nhịp, timing, xuất chúng.
Nếu người chơi giải trí mà cố bắt chước thì sao?
Thì sẽ phá vỡ hoàn toàn quỹ đạo cong thẳng cong, bóng bay mất kiểm soát ngay lập tức. Những người chơi giải trí nên bám sát nền tảng vươn tay dài, long extension, xuyên qua vùng tiếp xúc bóng.
Rất hợp lý. Nhưng để bộ não làm quen với cảm giác cong thẳng cong này trên sân, thì có gợi ý luyện tập nào không? Vì khi bóng bay tới là lý thuyết thường bay sạch khỏi đầu.
Thomas có chia sẻ một bài tập trực quan cực hay. Hãy đặt vài quả bóng tennis trên mặt sân theo đúng quỹ đạo cong thẳng cong. Quả đầu tiên hơi lùi về sau, một dãy thẳng tắp hướng về lưới, và quả cuối cùng vắt chéo sang bên.
Ồ, tạo thành một sa bàn trên mặt đất. Mình sẽ đánh những quả bóng đó hả anh?
Không, không cần đánh. Chỉ cần cầm vợt và tập vung vợt bóng, shadow swing ấy, phía trên những quả bóng đó, để não bộ làm quen với cảm giác quỹ đạo này.
Một bài tập không tốn mồ hôi, nhưng lại thay đổi hệ tư duy vận động. Vậy, tóm lại, thông điệp cốt lõi từ Thomas qua tất cả những điều này là gì?
Thomas nhấn mạnh lại rằng, đây không phải là những định luật vật lý cứng nhắc để áp dụng một cách máy móc.
Không phải cứ đo đếm từng góc độ một.
Dạ. Nó là cảm giác và hình ảnh tưởng tượng được đúc kết từ nhiều năm chơi bóng. Người chơi cần dùng nó như một kim chỉ nam, sau đó lắng nghe phản hồi từ chính cơ thể và đường bóng của mình để tinh chỉnh.
Thật là một góc nhìn làm tĩnh lại những tâm trí đang cuống cuồng trên sân tập. Cuộc thảo luận này dẫn chúng ta đến một suy ngẫm mở rộng để khép lại chương trình. Trong một thế giới bị quá tải bởi các phân tích cơ học phức tạp về góc độ và lực xoắn, liệu việc chúng ta bớt suy nghĩ về cơ bắp và tập trung nhiều hơn vào những khái niệm không gian đơn giản như một đường thẳng vô hình hay việc vẽ những đường cong trong không khí mới chính là chiếc chìa khóa thực sự để giải phóng bản năng thể thao tự nhiên ẩn sâu bên trong mỗi người?
Một câu hỏi rất đáng để mỗi người chơi tự tìm câu trả lời trên sân tập ngày mai.
Vâng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những buổi phân tích tiếp theo.
Sky Tennis, nguồn fieldtennis.net.